Chức sách tiên tri Jeremiah. Chúa phán: Hỡi con cái phản loạn, hãy hối cải, vì ta là chủ các ngươi. Ta sẽ chọn trong các ngươi một người trong mỗi thành và hai người trong mỗi chi họ. Ta sẽ dẫn các ngươi lên Sion. Ta sẽ ban cho các ngươi những chủ chăn theo như ý ta, để họ dùng lý trí và khôn ngoan chăn dắt các ngươi. Chúa lại phán: Trong những ngày ấy, khi các ngươi sinh sản ra nhiều trong xứ, thì người ta không còn nói đến hòm bia Thiên Chúa nữa. Người ta sẽ không còn nghĩ tới, nhớ tới, hối tiếc và tạo lập hòm bia khác nữa. Lúc đó, người ta sẽ gọi Jerusalem là ngai của Chúa, mọi dân tộc nhân danh Chúa mà quy tụ tại Jerusalem, và họ không theo lòng gian ác độc dữ của mình nữa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia. 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 Alleluia.
Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Bà ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống. Kẻ nào nghe lời giảng về nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó. Đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó. Đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta tiếp tục nghe Chúa Giêsu giải thích về dụ ngôn người gieo giống mà ngày Chủ nhật chúng ta cũng đã từng nghe bài đọc này. Và như vậy là có bốn hạng người nghe lời Chúa. Chúa Giêsu chính là người gieo những hạt giống tốt, là lời của Chúa. Nhưng mỗi người nghe theo cách của mình. Hạng người thứ nhất là hạng gieo dọc đường, những hạt rơi dọc đường, tức là những người mà không có chủ ý nghe lời Chúa, nghe cũng được, không nghe cũng được, nghe tai này qua tai kia, không có quan tâm tới, cho nên nghe xong là đã mất rồi, quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó. Còn hạng thứ hai là hạng thích nghe nhưng mà không có suy tư để đi vào thực hành. Như Chúa đã từng nói, người xây nhà trên đá, tức là những người nghe lời Chúa, rồi suy tư, rồi đem ra thực hành, nó có một cái nền móng. Khi mưa sa, nước lũ ào tới, nhà không có sập. Còn nghe lời Chúa xong, mà không có suy tư, dù có thích nghe đi nữa, nhưng mà sau đó không có thực hành, không có thành những thói quen tốt, để rồi cuối cùng khi gặp những thử thách gian nan nó xảy đến, như những cuộc bắt hại chẳng hạn, hoặc là giữa những cái lựa chọn, chúng ta sẽ ngã gió chiều nào, ngã chiều đó. Rồi cuối cùng là chúng ta không để hạt giống lời Chúa phát triển trong lòng của chúng ta, mà những tư tưởng của trần gian nó sẽ đẩy chúng ta về cái chiều hướng là chọn lối suy nghĩ của người trần gian, lối suy nghĩ của thế gian và ma quỷ, thì nghịch lại cái sự suy nghĩ của Chúa, lời của Chúa. Cho nên họ không có thể lội ngược dòng đời để đi theo Chúa. Vì trần gian muốn cái gì trước mắt và được cái thú cái lợi ngay trước mắt, và chỉ đạt được những cái khoái lạc cho thể xác, nhưng mà không có hạnh phúc muôn đời, không có bình an đích thực, tâm hồn thì trống rỗng thôi. Do đó, khi sống một đời sống không có chiều sâu nội tâm trong cái mối dây kết hiệp mật thiết trong tình yêu với Đức Kitô, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng như là đá sỏi, không có rễ sâu. Tâm hồn của chúng ta thuộc loại đá sỏi. Và đây là tình trạng của rất nhiều người ngày hôm nay đang trong cái tình trạng là biết rõ về Chúa rồi, đã nghe nói về Chúa rồi, cũng có thể đã học hỏi giáo lý. Đây là cái số rất là lớn. Rồi tới cái hạng người thứ ba là bụi gai. Những hạt rơi vào bụi gai thì số này cũng rất là nhiều trong xã hội này. Vì tất cả chúng ta nghe lời Chúa, được học hỏi, được đào tạo, nhưng mà sau đó ra làm kiếm tiền, thời gian nó trôi qua, chúng ta gặp quá nhiều việc, rồi chúng ta không đặt chân giá trị ưu tiên một cho Chúa. Mà không ưu tiên một cho Chúa thì dĩ nhiên là dòng đời đưa đẩy, chúng ta sẽ chọn việc lo của cải vật chất trần gian, lo cho xác thịt con người, hơn là lo cho phần rỗi linh hồn của chúng ta. Và cứ như vậy, thì dĩ nhiên, chúng ta không có suy tư những tư tưởng của Chúa, mà theo những tư tưởng của trần gian. Như vậy thì làm gì đây? Hạt giống, nó chết ngạt, vì bao nhiêu là những lo lắng, không còn giờ cho Chúa nữa. Chúng ta không có sống vô thần, không có chống đối Chúa, nhưng mà vì quá nhiều việc, chúng ta bận rộn, không có giờ để ở với Chúa, để liên kết mật thiết với Thiên Chúa, là đấng yêu thương chúng ta, đến trần gian và chết vì yêu thương chúng ta. Ngài vẫn tiếp tục ở với nhân loại, trong bí tích thánh thể, trong lời Chúa, nhưng mà không mấy người quan tâm đến với Chúa. Tất cả đều nói rằng mình bận việc hết và không có giờ. Rồi hạng gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả. Đất tốt, tâm hồn của chúng ta có phải là một mảnh đất tốt cho lời Chúa hay không? Đất tốt là đất có độ ẩm ướt, có những cái chất cần thiết để nuôi cây. Thì tâm hồn của chúng ta có tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa như là nước hằng sống đang tưới gội trong chúng ta. Chúa Thánh Thần tràn ngập tâm hồn chúng ta. Tâm hồn của chúng ta thực sự là đền thờ của Chúa Thánh Thần để nghe lời Chúa, hiểu lời Chúa và sinh hoa kết quả. Như các tông đồ đã từng theo Chúa 3 năm, chứng kiến tận mắt những phép lạ Chúa làm, nghe tận tai những lời dạy của Chúa và đồng bàn với Chúa. Nhưng mà khi cuộc khổ nạn đến, các ngài phải bỏ chạy. Rồi Chúa đã sống lại, đã đi tìm gặp các tông đồ rồi cuối cùng, khi Chúa Thánh Thần đến trên các tông đồ, các ngài mới bắt đầu mở cửa ra, loan báo tin mừng của Chúa. Và ngay ngày đầu tiên trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã đến tràn đầy tâm hồn các tông đồ. Thì ngày đó, cũng 3.000 người đã tin vào Chúa từ 12 tông đồ. Bây giờ, ngày đầu tiên đã nên 3.000 người thành cộng đoàn dân Chúa đầu tiên tại Jerusalem. Như vậy, không phải chỉ gấp 30, 60 hay hạt sinh ra 100, mà ở đây có 12 tông đồ thôi, mà sinh ra 3.000 người, rồi sau đó 5.000 người. Như vậy, nó tăng lên tới mấy trăm lần. Vì vậy, chúng ta là những người tin vào Chúa Kitô, chúng ta có mở tâm hồn ra cho Chúa Thánh Thần không? Để Chúa Thánh Thần như là dòng nước hằng sống chảy trong tâm hồn của chúng ta, làm cho chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta ngập tràn lời của Chúa, suy nghĩ cùng một tư tưởng, một tình yêu với Chúa Giêsu. Và một khi chúng ta đã sống cho Chúa như vậy, đã cùng một tư tưởng với Chúa Giêsu, thì lời Chúa ở trong lòng của chúng ta có đầy trong lòng thì lòng mới phát ra được ra những lời của Chúa. Nếu chúng ta ở bên Chúa, chúng ta suy nghĩ, cầu nguyện bằng lời của Chúa, thì đời sống của chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao. Vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Còn lời của con người trần gian thì dẫn chúng ta đi trong cái vòng lẩn quẩn, tranh đấu với nhau tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian. Để rồi, tâm hồn của chúng ta lúc nào cũng khao khát bởi nó trống rỗng. Không có gì đổ đầy được cái khát vọng vô biên trong lòng của chúng ta hết. Tất cả vật chất rồi cũng là bất động và cũng bị giới hạn của nó. Chỉ có tình yêu của Chúa, sức sống của Chúa mới làm cho chúng ta được thỏa lòng, khao khát, yêu và được yêu bằng tình yêu quảng đại, tình yêu vĩnh cửu của Chúa, để thi hành ý muốn của Chúa. Chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta thực hành lời Chúa và chúng ta cùng làm mọi việc với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, chứ không phải chúng ta đơn độc một mình ở trên trần gian. Do đó, chúng ta mang lời Chúa đến cho tất cả mọi người, mang tình yêu của Chúa đến cho tất cả mọi người. Một Ấn Độ giáo, họ theo Ấn Độ giáo, thì dĩ nhiên họ khó mà đón những tôn giáo khác, nhất là Công giáo. Thì mẹ Teresa Calcutta đã nghe lời Chúa, đã suy niệm về lòng bác ái, những gì làm cho những kẻ bé mọn nhất là làm cho chính ta. Thì mẹ đã đi săn sóc những người nghèo nhất trong những người nghèo. Và cuối cùng, dân tộc Ấn Độ đã cảm nhận được tình yêu của Chúa và đã tôn mẹ Teresa là mẹ tinh thần của dân tộc Ấn Độ. Vì vậy, chúng ta biết lời của Chúa khi chúng ta tuân giữ, chúng ta phát triển, chúng ta chiêm ngắm và mở tâm hồn cho Thánh Thần của Chúa, thì chính Chúa Thánh Thần tác động trong lòng của từng người chúng ta để chúng ta đi loan báo tin mừng bằng lời Chúa, hoặc là bằng hành động phục vụ trong tình yêu, bằng việc bác ái từ thiện. Nhưng tất cả chúng ta đều được Thánh Thần Chúa dẫn dắt nên một với Chúa Giêsu. Từ khi nhận bí tích rửa tội, chúng ta là một với Chúa Giêsu. Chúng ta cùng làm mọi việc với Chúa Giêsu Kitô, để không phải chúng ta sống mà là chính Chúa Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Như vậy, chúng ta không còn sống theo lối của trần gian, mà là sống cho Chúa, và Chúa sử dụng chúng ta như là dụng cụ của Chúa, như là một cái micro của Chúa, để Chúa nói lời Chúa, tình yêu của Chúa được tỏ hiện qua chính đời sống của chúng ta mỗi ngày. Như bài đọc 1, Chúa hứa về một chủ chăn làm theo ý của Chúa, và Chúa sẽ dẫn dắt mọi người quay về với Chúa, để mọi dân tộc đều quay về Jerusalem là ngai của Chúa. Và họ không còn theo cái lòng gian ác độc dữ của mình nữa, mà mọi dân tộc nhân danh Chúa mà quy tụ tại Jerusalem. Đó là hình ảnh của Hội Thánh, để tất cả mọi người quy tụ chung quanh Cha ở trên trời, một đại gia đình của Chúa, mà Hội Thánh là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, để quy tụ tất cả nhân loại lại trong một thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, để thực hiện thánh ý của Chúa Cha, để tôn vinh Chúa. Và nhờ lời Chúa thì dĩ nhiên lời Chúa là lời tác động, là lời biến đổi, là lời dẫn dắt chúng ta qua Thánh Thần của Chúa đến một đời sống bình an và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Như vậy, hạt giống lời Chúa có thể lan tỏa trong tâm hồn con cháu của từng người chúng ta, có thể lan tỏa cho những bạn bè chung quanh chúng ta, có thể lan tỏa cho cả một dân tộc Ấn Độ chẳng hạn, hoặc là các thừa sai mang lời Chúa đến cho đất nước Việt Nam của chúng ta với bao nhiêu là thử thách, bao nhiêu bắt bớ, đến độ hy sinh tính mạng vì niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, vì phần rỗi các linh hồn của dân tộc Việt Nam mà các thừa sai đã sẵn sàng hy sinh tính mạng để đem lời Chúa đến cho dân tộc Việt Nam chẳng hạn, thì đã sinh ra những hoa trái tốt lành của một hội thánh đầy thử thách, lớn lên trong đức tin, trưởng thành với những bắt bớ, những thử thách. Vì vậy, chúng ta hãy vững tin vào Chúa và mở tâm hồn ra cho Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt, để hạt giống lời Chúa mỗi ngày chúng ta nghe, chúng ta suy niệm, chúng ta đem ra thực hành và cùng làm mọi việc với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.
Lạy Thánh Tâm Chúa, ôi rượu phơi, đời đời con hát kính tôn Ngài. Tình Ngài yêu con mãi không nhạt phai. Ngài hy sinh trên chết trên cây khổ hình, cứu chuộc trần gian trước nhan Chúa con khúc đầu nguyện suy ơn Chúa.
Luôn dịu tình ban đầy.